Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Tân Mão. Bây giờ là 6:30. Hôm nay cái bữa trước thì tôi chuyển khai cái bài thơ trong cái bài thơ trong cái tập ngón tay chỉ tầng một, cái nhan đề là rác. Thì nếu cái bữa đó ra thì nhằm cái kỳ 40-45, nhưng mà cái bữa đó tôi nói nó nhiều cái chuyện ở ngoài cái nội dung của bài thơ, nó hết ngoài cái nội dung bài thơ mà nói hết một tiếng gần tiếng rưỡi đồng hồ mà chưa vô được cái bài thơ. Thì đó cũng tại vì cái lẽ là mình giao nhau mà, cái bằng nhắc nhở tu học từ xa. Vì vậy cho nên là nó đụng cái gì, cái gặp cái gì mà cần nhắc nhở là cứ nói đầy đủ, nói rộng về cái đó để nhắc nhở. Nhắc nhở những việc nào phải tránh, những việc đó thuộc về tà kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là những điều sai lầm mà nếu nó đúng cái đó là cần nhắc nhở để Phật tử cũng như tăng ni trẻ nắm được cái ý tứ mình loại bỏ. Rồi mình giảng, mình nói triển khai tới cái gì hay, cái gì cần thiết, cần nhắc nhở triển khai để tu học, để làm theo, thì mình lại cũng nói thêm cái đó nó rộng ra. Do vậy mà thành ra lại có khả năng là có thể là ngoài lề mà nó không vô cái nội dung của bài giảng. Và nếu mà giảng thuyết cái cách đó của nhà nghề, ta gọi nó là mình giảng lạc đề. Lạc đề là bị dày đó, người ta chê đó. Nhưng mà tôi xin nói rõ với cùng Phật tử cũng như tăng ni trẻ rằng là ở đây mình cần đề. Đề là một cái, mình làm một cái cớ vậy thôi. Chứ mà khi mà vô đề đó rồi là gặp cái gì mà cần thiết là mình nói rộng ra, mà cái gì mà cần phải loại bỏ là mình cũng nhắc nhở nêu ra, nói rộng nói nhiều. Cho nên là một bữa là trước giảng đó, là trước tôi triển khai đó, kỳ thứ 45 đó, kỳ này là 46, bên nay đã nói đây là kỳ 46, kỳ 45 đó là hoàn toàn chưa có vô nội dung bài thơ rác, nhưng mà mình cũng không được gọi là lạc đề. Mình xin lưu ý cái đó để cho nó vui nè. Đây là nhắc nhở tu học thôi, chứ mình đâu có phải là nhà diễn giả gì đâu, cũng phải là người truyền đạo, truyền bá gì hết. Phật tử nào hữu duyên, tăng ni nào đó hữu duyên, thấy rằng là nó có đem lại cho mình cái sự lợi ích nào trên con đường tư duy, nghiên cứu, học tập để tu thì mình lấy, còn cái nào mà mình thấy là mình chê cũng có khả năng chê mà không sợ tội lỗi nhé. Do vậy cho nên mình không có đặt cái vấn đề lạc đề. Thế thì hôm nay tôi có thể là đi vô cái nội dung của cái bài thơ là Rắn, cái đầu đề là Rắn. Kỳ 46 này. Thì về cái bài thơ này đó, trong khi tôi làm tôi vẫn biết rằng là đại đa số nghe cái bài thơ này là không có mấy người quan nghiên và bằng lòng đâu. Nhưng mà chẳng lẽ vì không quan nghiên, không bằng lòng rồi tôi lại chẳng dám nói ra cái lý tưởng của mình và cái lập trường của mình đối với đạo Phật hay sao? Cho nên tôi biết rằng là tuyệt đại đa số, chứ còn nói là thiểu số thì có đó nha, có những người cũng nghe, nó cũng bằng lòng nghe, còn tuyệt đại đa số là không bằng lòng, là tại vì người ta cho mình là thuộc về cái thành phần là tiêu cực, là thành phần là yếm thế, thành phần là không còn khả năng phấn đấu, cho nên là nghe qua cái là người ta thấy là nó không có phù hợp với cái nguyện vọng cũng như cái lý tưởng của đa số người. Thế thì bây giờ ta đi vào cái đầu đề Rắn đây. Cái đầu đề bài thơ là đầu đề là Rắn, đây là nói để dùng cái tỷ dụ, dùng cái tỷ dụ để làm cái bài thơ. Để ví cho tiền tài danh vọng địa vị chức tốt quyền hành sự nghiệp là nó ví như rắn độc vậy đó, ví nó như rắn độc. Cho nên cái bài thơ này đầu đề là Rắn là vậy đó. Thì tôi nói là tôi có lập trường vững vàng, tôi không sợ, tôi dám nói. Nhưng mà lập trường của tôi là lập trường dựa vào kinh điển. Mà nếu những người mà người ta ít thuộc kinh điển, người ta không có học kinh điển sâu, thì đương nhiên là người ta không có nắm vững cái lập trường, cái tư tưởng đó, thì người ta có thể phản bác, tê bai, điều đó là chuyện tất nhiên thôi. Chứ tiền tài sự nghiệp danh vọng quyền hành tiền bạc đối với đạo Phật đó, là Đức Phật trong các cái điển đều nói chung là đều có dạy, nó là có thể viết như Rắn là không có sai gì cả. Do vậy mà kinh Phật đó, chỉ ra rằng là cái then chốt, cái trọng tâm, cái cốt lõi, cái chất liệu mà nguyên si của vô minh á là tham sân và si. Mà tham tức là gì? Tức là tham cái gì? Tham tiền tài, tham mọi chức tước, tham danh vọng, tham địa vị, tham quyền hạn. À, thế thì cái chữ tham mà sân si đó là trong kinh gọi là tham độc. Đó là ba cái món độc. Mà kinh điển cũng dạy rằng là rồng độc, rắn độc và tất cả các thứ độc không bằng cái độc, không bằng cái độc hại của tham sân và si. Vì nó là vô minh nguyên chất. Vô minh nguyên chất, kinh điển cũng còn gọi là căn bản vô minh. Còn tất cả các thứ vô minh khác đều gọi là chi mạc vô minh, tức là cái phần nhánh nhóc, phần phụ thuộc. Còn tham sân si là căn bản vô minh. Mà do vậy mà cái bài thơ đầu đề là rắn, mà trong đó có nhắc nhở rằng là mọi người chúng ta không có nên đam mê tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị quyền hạn chức tước gì hết. Tất cả cái đó là rắn đó. Do vậy mà tránh xa những điều đó là rất là khó. Cho nên là đa số không thích nghe là kể vậy, chứ không phải là tôi nói sai kinh đâu, không có sai. Tôi biết tất cả đều là dựa vào kinh điển mà nói, chứ không có tự đặt ra cái gì hết. Cũng như Quyền Giác Thiền Sư mà làm cái chứng đạo ca xưa kia là từ bài một, từ ý một đều là dựa vào cái chất liệu của kinh điển để chỉ ra cái nào là cần thiết học tập để tu sửa cho hàng tu sĩ, hàng Phật tử. Còn cái nào là cần phải bỏ đi đánh đổ thì Quyền Giác Thiền Sư đã làm 47 cái bài mà tôi đã chia ra đó. Chứ còn từ trước tới giờ không có ai chia. Tôi chia ra 47 cái đề tài để tôi dịch ra cái chứng đạo ca. Các vị hiện giờ tôi nghe biết đó thì cái chứng đạo ca đó được nhiều người ái mộ trong nước cũng như ngoài nước. Nó nhiều vậy thôi chứ còn sự thật là không nhầm gì với cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường cả. Những người mà ta đi lễ Tết, lễ hậu Tết này cả hàng chục ngàn người. Nhưng mà còn cái người cái thành phần mà nghe cái tiếng đạo ca mà tôi gọi là có người nghe mà bằng lòng đó, không có được phần trăm, không được phần trăm nào. Thí dụ như ta đi chùa Bái Đính mà tôi nghe báo đăng ở trên mạng, ở trên website cũng có đăng rồi chụp hình là người ta đi hàng chục ngàn người mà người ta đổi giấy tiền nhỏ ra giấy 200, 500 thì Việt Nam giờ 200, 500 nó cũng có xài, nhưng mà coi như đi chợ khó mua lắm. Vậy mà người ta đổi tiền ra, rồi mỗi một vị lá vậy là ta nhét vô trong tay á, trong tay, trong kẻ tay, trong cùm tay, trong nách, nên là cái thứ giấy vậy đó để cúng cho lá. Nếu mà gặp Bồ Tát gì đó cũng nhét luôn, Bồ Tát cũng phải nhận thôi. Bởi vì người ta cho rằng cái đó là cái thủ tục đầu tiên đó mà. Để gặp nhau, để mà làm quen, để mà thân cận, thì tiền bạc là cái thủ tục đầu tiên. Cho nên ở miền Bắc cho tới bây giờ mà còn đi cúng Phật bằng tiền lẻ đổi ra. Cho nên nó miền Bắc cái tháng này là ở chùa khổ lắm, mấy cái chùa ta đổi tiền nhỏ thiệt nhiều đem về, rồi mình đưa cho người ta 800 ngàn tiền nhỏ, như vậy thì mình lấy được 1 triệu tiền lớn. Có chùa làm vậy đó, mà làm vậy là sự thật là nói rằng chùa tham mà làm không phải. Tại vì phải làm vậy để cho cái cớ vậy để cho Phật tử người ta có tiền ta cúng, chứ bởi vì là 200 mà nhà chùa làm vậy thế nào mình phải nói cho công bình. Tuy nhiên là đó là sự thật, lấy tiền của bá tánh 1 triệu đưa ra người ta 800 ngàn bạc lẻ, từ giấy 20 cho tới giấy 50 cho tới giấy 100. Cái đó Phật tử ta mừng lắm, bởi vì ta cúng ta chia ra nó bình đẳng cho tất cả là hán thật danh như giác thì có hết. Bồ Tát cho nhiều hơn chút. Nghe cái đó là mình cũng cười, mà thiên là cười ra nước mắt á, ta gọi là khóc hổ ngươi mà cười ra nước mắt là vậy đó. Cho nên là chứng đạo ca mà tôi gọi là có nhiều người bắt đầu là nghe mà vui đó, chịu đó, là nói nhiều chứ sự thật không nhiều chứ không được 1% của cái đi cúng vào máy tính và cúng tất cả chỗ khác. Tất cả những cái danh lam mà có trời trời Phật Phật đó. Miền Bắc là Phật tử thuần thành lắm, nhưng mà nói xin lỗi tất cả Phật tử chơi cái cúng như vậy là non nớt lắm. cúng mà đem vô mà đưa cho mấy ông thầy, nhờ là mấy thầy chú nguyện tâm sự nhờ thầy, cái đó đã là non nớt rồi, mà còn đổi tiền lẻ ra rồi lỗ 200.000 trước nhất, đưa ra 1 triệu lỗ 200 trước rồi là cái một cái lỗ lã rồi. Rồi đem cái tâm hồn trong sạch của mình mà đi cúng mà lo hối lộ cho thâm gian viên giác Bồ Tát và Phật như vậy thì quá non nớt đi. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cười, tôi chê trách Phật tử đâu. Không, không, Phật tử không có quyền chê trách. Dù người ta có làm sai nữa cũng không có quyền chê trách. Mà chê trách đó là chê trách những người lãnh đạo tinh thần của những Phật tử kia. Mình không dạy người ta làm sao ta biết được. Cái nhiệm vụ của mình là truyền bá chánh pháp, đánh đổ tà pháp, đánh đổ cái kiến hoặc tư hoặc chỉ cho người ta. Mà vấn đề thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, những cái sai lầm nặng nề vậy mà mình không dạy người ta thì lấy đâu người ta biết. Nói cái từ mà tâm sự nhờ thầy đó là đã là một cái, đây là một cái yếu, cái non nớt rồi. Các thầy đã không dạy rồi, các thầy mà chú nguyện cái gì được mà tâm sự nhờ thầy. Các thầy bản thân các thầy cầu an cho các thầy không được, mà mình đem tiền mình nhờ các thầy cầu là làm sao các thầy cầu được. Vậy mà cứ đặt cái niềm tin là tâm sự nhờ thầy, tâm sự nhờ hòa thượng, tâm sự nhờ ôn, tâm sự nhờ ni sư, ni trưởng. Không có được đâu. Nhờ ni sư, ni trưởng, nhờ thượng tọa đại đức hòa thượng dạy dỗ cho cái chánh pháp rồi tự mình phải tu. Còn mình có tiền thì mình cúng dường cho chi liệt vị tu hành ta ăn, cái chuyện đó là chuyện khác. Chuyện đó là chuyện cúng dường bố thí. Còn cái phần tu sửa là mỗi người phải tự mình sửa ba nghiệp của thân, gọi là thân tam, bốn nghiệp của miệng, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là mình tự mình phải sửa thôi. Ba nghiệp của ý là khởi niệm sân, khởi niệm tham, khởi niệm si, cũng tự mình phải điều chỉnh, tự mình phải sửa thôi. Nhưng mà bắt đầu từ đây tôi có thể nói với các Phật tử rằng là nếu mà nói tới ba nghiệp của ý là tôi có thể nói là si trước rồi nha. Bởi vì tôi thiền định mỗi ngày mỗi ra một cái đề bài khác, mỗi ngày mỗi ra đủ thứ cái thiền định của mình nó chứa vô số kể cái đề tài. Cho nên là thường là nói tới vô minh, căn bản vô minh ta gọi là tham sân si. Có thể từ đây tôi, nếu mà tôi không quen cái miệng cũ á, không quen ý cũ á, thì tôi có thể nói với các vị rằng là si tham sân. Chứ tôi không nói theo cái xưa nay nó quen miệng đó. Si tham sân, si đứng đầu. Nếu mà các vị có thiền định thì các vị sẽ thấy cái ý tứ của tôi, mà tôi đề nghị cái đó không có gì sai lầm hết đó. Bởi vì tất cả mà chúng ta làm những cái điều sai lầm đó là do si mà ra. Mà chữ si tức là vô minh đấy. Mà từ cái si, từ cái vô minh đó mà nó sanh ra tham. Rồi từ cái si đó mà nó sanh ra sân. Tham không được nó sanh ra sân. Vì thế thì tham và sân là cái khởi thủy có khả năng là cái mạnh bạo nhất là si, chứ không phải là tham là mạnh bạo đâu. Si là mạnh nhất á, là then chốt á, là nguồn gốc để có là tham. Và tham không thành tựu được cái ý nguyện của mình á, thì mình mới sanh. Cho nên từ đây là tôi đổi như vậy đó. Tôi có thể nói mà các vị nghe như là tôi nói ngược vậy đó, nhưng mà không phải ngược. Tôi nói đều có dụng ý đàng hoàng, dựa vào lý luận của kinh điển. Thế thì bây giờ bắt đầu đây là để nói rồi cũng ngoài lề nữa, chẳng lẽ cái bài rắn này giảng tới triển khai 2 lần mà không hết thì nghe làm sao cho được. mình làm pháp sư mà kiểu đó người ta gọi là pháp sư câu giờ đó. Câu giờ giống như đi làm vườn cho người ta, đáng lẽ là cái miếng vườn đó phát cỏ một ngày mà mình làm tới ba ngày đó, mình gọi là câu giờ. Còn viết cái văn bản gì đó, đáng lẽ là viết chừng một buổi xong, mình viết tới ba ngày đem ra trình cái văn bản đó xài cũng vẫn không được. Thế thì làm kiểu đó là gọi là câu giờ. Ở đây giảng tới một lần hôm qua rồi mà bữa nay tới đây mà cũng chưa vô đề nữa, là chẳng lẽ là chẳng phải câu giờ là gì? Bây giờ thì vô đề đây, không câu nữa. Gọi điện thoại đi chỗ khác nha. Chỗ tôi giảng mà tôi không chịu nói điện thoại vậy đâu à. Tôi nghe dân dẫn nói điện thoại vậy là tôi nói đây nó sai kinh của tôi rồi nha. Bây giờ bắt đầu này. Đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở không an chết tại mày. Nếu biết tài danh là rắn độc, đời ta đâu vướng cảnh như nay. Cái bài thơ này tôi làm là dựa trên một sự thật do nghe. Mà nghe đây là không phải là nghe nói chiều miệng để mà nói qua nói lại trong cái thị phi nhân ngã, mà nghe này là nghe có cơ sở của các nhà báo, các nhà báo, các nhà văn, các nhà truyền tin quốc tế. Mà do nghe mà tôi mới viết ra cái bài thơ này để nhắc nhở cho mình, và cũng hy vọng rằng là có ai đó Phật tử nào hữu duyên, tăng ni trẻ nào hữu duyên đọc rồi dựa trên cái cơ sở của Phật dạy là văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ, tư duy quán chiếu thiền định, thì nhận ra được cái lý đó là đúng, cái điều đó là sai lầm, cái điều nọ điều kia là cái lời hướng dẫn trình bày là đúng lý, thì lúc bây giờ mình tự sửa. Mà cái bài này nếu mà tự sửa thì rất là phù hợp với cái ý tứ của những người Phật tử đi trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Tuy nhiên như tôi nói nãy là không phải ai nghe cũng bằng lòng, bởi vì nó đụng chạm tới cái quyền lợi của thế gian. Người thế gian nghe cái này, nghe qua người ta cái đầu tiên là mất cái quyền lợi của người ta, chặn đứng cái tham vọng của người ta, thì người ta đã không bằng lòng rồi. Đô la mà ai không ham? Việt Nam đồng mà nó cũng là ham, mà hết sức ham, mà đừng nói chỉ đô la. Đô la với euro là với đô la Canada, đô la Úc rồi đều là ham hết. Mà ở đây mình lại nói là đô la tỷ tỷ có gì hay? Hay lắm chứ. Người có đô la là giàu lắm, mà muốn gì cũng được, xài gì cũng được. Mà ở đây mình nói đô la tỷ tỷ có gì hay thì là phất nghe qua là tuyệt đại đa số đều không bằng lòng này. Nhưng mà người tu nói đúng là bắt buộc phải bằng lòng mới đúng. Tu hành thì không có quyền bắt buộc, nhưng mà nếu mà thật sự mà dẫn lãnh đạo trong một cái tổ chức tu là phải bắt buộc phải chê. Bởi vì đô la là cái để cho các đại gia, các tử tại gia người ta làm, còn như người khất sĩ thì là đệ tử Phật là tất nhiên là phải khất sĩ, mà xuất gia là phải khất sĩ.
Còn như Phật tử tại gia thì cũng phải là thiểu dục vô vi mi thanh tâm tự tại được. Chứ còn Phật dạy đa dục là vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô vi thanh tâm tự tại, đa dục là không bao giờ sướng được. Cho nên đô la tỷ tỷ không bao giờ sướng được, Việt Nam đồng mà tỷ tỷ cũng không sướng được. Tôi nói như vậy rồi có người nói tôi là một cái thành phần kỳ cục, tiêu cực yếm thế, không có khả năng chiến đấu. Sự thật không phải vậy, bởi vì con đường của Đức Phật mà dạch ra để dạy cho đệ tử, Đức Phật đâu phải là người không trí tuệ, mà Đức Phật là một người cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề, là người trí tuệ tuyệt đỉnh trần gian. Còn nói về cái thành phần của con người trong xã hội thì Đức Phật là một vị hoàng tử và là một vị quốc vương trong tay nắm quyền hạn, vị quốc vương coi như sẵn sàng mà của vua cha truyền lại. Nhưng mà Đức Phật bỏ hết cái đó, bỏ hết cái quyền hạn của vị quốc vương, của vị hoàng tử, bỏ hết tất cả sự nghiệp của một nước để mà có được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy cho nên là đứng trên cái cương vị của một cái người lãnh đạo dạy dỗ một nhóm đệ tử, gọi là đệ tử xuất gia tu hành nào đó, phải là người khất sĩ. Cho nên đô la tỷ tỷ là nó hay với xã hội, nó hay với những người của trong hoạt động trong xã hội trong trần gian thì nó hay. Dân giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh là do dân giàu. Do vậy trên mặt thế gian là mình không được can phạm tới, mình không được răng đe chê bai như là cái câu này. Nhưng mà về bằng đạo lý mình nói câu này không có ai có quyền mà bắt bẻ mình được, bởi vì mình là đệ tử Phật Thích Ca, chấp nhận học đạo hành đạo theo cái đạo của Phật Thích Ca thì phải thấy rằng là đô la tỷ tỷ chẳng có gì hay đâu. Cho nên là cái khó nghe là cái chỗ đó. Những cái bài vở, những kinh điển, những cái bài học mà tôi triển khai là có cái mà tôi gọi là khó nghe. Khó là vậy đó, chứ không phải là nghe được không hiểu. Nghe là hiểu liền, nhưng mà có cái là làm ra rất là nó trái ý với cái người bình thường. Nó phù hợp với những người tu sĩ, nó phù hợp với những người khất sĩ, khất sĩ chân chính. Nhưng mà người bình thường nghe là phải có thiền định, có tư duy, và những người đó phải có cái chí hướng. Chí hướng là thích thú, bằng lòng với những cái cảnh cô tịch, êm ả, vắng vẻ, thanh tịnh thì nghe mới được. Còn bằng không là nghe khó nghe là vậy đó. Chữ khó nghe là vậy, chứ không phải là khó nghe là nghe không hiểu được. Câu thứ hai là sống ở không an, chết tại mày. Cái này có thiệt. Nếu mà ham đô la mà mình ham một cách mà nó không có chơn chín đó, những người đại gia người ta có thể làm ra đô la tỷ tỷ, nhưng mà người ta vẫn có thể ở an, sống ở an có, chết không có tại mày cũng có. Nhưng mà cũng có từ trước tới nay có không ít lần, không ít người vì đô la mà sống ở không an, và cũng vì đô la mà có thể chết. Thí dụ như những người đi làm ăn cướp nhà băng chẳng hạn, thì là về mặt nhà nước người ta truy tầm hoài thôi, thì lấy tiền nhà băng về, lấy đô la về tỷ tỷ đi rồi ở không an. Cái lệnh truy nã ta phong tỏa cả nước, thậm chí ta phong tỏa cả thế giới nữa cơ. Đợi giờ ta kết giao nhau trên thế giới, ta bắt tìm bắt những người đó ở đâu trả về nước đó hết. Cho nên cứ nhà băng là tiền nhiều chứ mà ở đâu có ai. Và nếu mà ở Việt Nam này thì cái án tử hình còn sử dụng, mà nếu ông cướp nhiều quá ta có thể xử gây nguy hại cho nhà nước nhiều quá, thậm chí là phạm cả những cái giết người nữa thì người ta xử tử tại vì anh cướp nhà băng đấy. Thế thì sống ở theo anh chết tại mày là trường hợp đó. Rồi còn trường hợp nữa là thí dụ như là đây là mình nói không lẽ mình nhắc nhở chuyện của người quá cố. Chứ như Hàn Quốc có vị tổng thống đó, nghe ra đó thì hình như là vị tổng thống, người ta đồn rằng là vị tổng thống là tương đối là liêm chính đấy, nhưng mà bị vợ con gia đình gì đó là nhận cái quà hối lộ quá lớn quá, rồi cái tai tiếng ở trong xã hội, thành ra vị tổng thống đó là cũng báo chí đàng hoàng à, trên mạng à, truyền thông quốc tế à, nói rằng vị tổng thống này leo núi mà nhảy núi mà chết, thì đó là cũng là một trường hợp là đô la tỷ tỷ không hay, và sống thì ở không an. Một cái danh vọng lớn, một người lãnh đạo đất nước vậy mà không được nhân dân kích phục, bị dư luận, bị chỉ trích, bị hạ bệ, ví dụ vậy, rồi tới chừng chết là đó, tự mình phải tìm một con đường chết mà không chưa cần phải cần ai giết để cho mình chết, mà mình phải tự làm cho mình chết. Thế thì sống ở không an chết tại mày là vậy. Ở đây có một cái từ mà nếu mà những nhà văn, những nhà thơ, những người ta giỏi, người ta nói mình dùng cái chữ kỳ cục, đô la mình kêu bằng mày là sao? Sống ở đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở không ai chết tại mày, tiền mà sao gọi là mày được? Nhưng mà ở đây mình có thể hiểu nó như thế này, đó là mình nhân cách quá đô la thành ra một cái nhân vật đối tượng. Cái chữ này nếu mà mình tu tập thiền định thì chẳng những mình không chê mà mình lại khen mới phải. Nhưng mà nói như vậy mà mình đòi người ta khen là không phải rồi, không phải người học đạo cần thiết cái khen như vậy. Nhưng mà theo tôi nói để Phật tử nghe chơi, rồi nghe rồi suy nghĩ đi. Nhân cách quá cái chữ mày ra thành ra một con người giống như là mày, tao, mi, tớ, ai, du vậy đó. Thành ra cái chữ mày đây là một đối tượng, mà chữ còn con người của một người mình đó là một chủ thể. Cái người mà thí dụ như cái người tham đô la là chủ thể, mà đô la là đối tượng. Nhưng mà đô la là cái đối tượng, đô la đây là mình nhân cách quá, mình dùng chữ mày, cái đó gọi là nhân cách quá. Chứ kỳ thật là đô la đáng lẽ là mình nói là nó là vật mà mình không được dùng chữ mày. Mà đây lại có cái ví dẫm, ví đô la đó, nhân cách quá nó ra thành cái từ mày. Từ chỗ này cho nên tôi muốn nhắc với Phật tử như tăng ni trẻ gần xa đó, cái chữ mày là một đối tượng, mà nếu mà so với kinh Kim Cang Bát Nhã mà Phật dạy đó, là cái người tu hành là phải diễn ly tứ tướng đó, xa lìa ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà cái chữ mày này là thuộc về nhân tướng đó, không cần phải con người mình mới gọi là mày, mới gọi là du, mới gọi là anh, mới gọi là gì đó ha, mà là miễn là một đối tượng. Thành ra cái chữ nhân tướng ở trong trong kinh Kim Cang Bát Nhã là mình đừng đòi hỏi phải là một con người mới gọi là nhân tướng nha. Mình khởi ra một niệm tham là mình là ngã tướng, mà đô la là cái đối tượng để cho mình khởi cái niệm tham kia là nhân tướng rồi đó. Mình là một con người, là một ngã tướng, là một chủ thể, mà mình mong muốn cái nghĩa trang nghĩa địa để mình bán, mình bán nghĩa trang mình mua có 4 đồng 4 thước à. Thời kỳ tôi đi dạy học nó có những đệ tôi nó mua 4 thước đất có 4 đồng mà bán ra tới 20 triệu, tới 20 ngàn tiền hồi xưa, lúc đó gọi là ngàn ha, 4 đồng 4 thước đất mà bán ra 20 ngàn để làm nguyệt mã đó. Thành ra là mình là nhân tướng mà mình mua miếng đất để làm nghĩa địa đó, mình là ngã tướng mà mua miếng đất để làm nghĩa địa là nhân tướng rồi đó. Làm nghĩa địa nghĩa trang để có lời đó mà, là nhân tướng rồi đó. Rồi mình bỏ tiền ra mình cất cái dãy nhà lầu để mình cho thuê, để mình làm bán đồ chai, hay là bán tượng Phật, hay là bán đồ để của trong nhà chùa, thí dụ vậy. Thế thì là một cái dãy nhà lầu 5 căn 4 căn đó mà để bán tất cả những cái đồ gọi là cái đồ của đạo Phật để tu hành, nào là chuông, nào là mỏ, nào là ăn chay, nào là quần áo gì đó, cái đó đều là gọi là nhân tướng được hết, chứ không đợi phải là con người mới gọi là nhân tướng. Thế thì gọi là chấp ngã là chấp bản thân, cái tự ngã là con người, là chủ thể nhận thức việc là con người, là mình, là ta. Mà còn nghĩa trang nghĩa địa là nhân tướng, nhà lầu để mua bán là nhân tướng, và tạo ra những cái tượng, cái tháp, cái chùa gì đó đều gọi là nhân tướng được hết. Đó là ta nhân cách quá. Nhân cách quá cái đối tượng chấp mắt nó làm cho mình sinh ra một cái thứ phiền não vô minh đau khổ, thì tất cả cái đó đều là nhân cách quá, nó trở thành nhân tướng được hết. Cái chỗ đó là tôi muốn nhắc các Phật tử để ý chỗ đó, học kinh Kim Cang Bát Nhã để ý chỗ đó, ngã tướng nhân tướng. Chỉ nhân tướng không nhất thiết là con người, con người là một nhân tướng đành đời, mà tất cả những sự nghiệp khác mà ta muốn, ta cầu, ta mong, ta tham, khởi niệm tham, muốn, cầu, mong, tất cả cái đó nó trở thành là một cái đối tượng để nó sinh ra phiền não vô minh, gọi đó là nhân tướng. Nhân cách quá nó thành nhân tướng được hết. Chỗ đó là cái chỗ thiền định sâu sắc mới thấy. Còn như chỉ chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì tôi đã có lần tôi giảng cũng nhiều lần rồi đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái người mà nghe được cái ý của tôi đó, hiểu được cái ý tôi nói đó là ít, rất ít. Còn cái người mà nghe qua qua mà không hiểu sâu đó thì có nhiều hơn. Còn cái mà tôi muốn truyền đạt đó thì cái đó tôi xin nhắc là các Phật tử tại gia phải thiền, phải dùng cái thì giờ tư duy thiền định nhiều hơn thì mới hiểu được cái của tôi muốn truyền đạt. Cũng như tân ni trẻ phải có thì giờ thiền định nhiều hơn mới hiểu được cái tôi muốn nói. Còn nghe qua qua này một lần vậy đó thì xin lỗi thành thật mà nói, không dễ gì hiểu được cái ý kinh đâu. Kinh Kim Cang Bát Nhã mà về ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là cho tới năm nay đó, tôi mới có thể tin rằng là tôi nắm trọn vẹn. Nhưng mà ý tại ngôn ngoại, cái lời lẽ của mình nói không bao giờ diễn đạt mà hết, mà trung thực và trọn vẹn ý kinh được đâu. Do vậy cho nên là dầu có dụng ý tìm lời lẽ mà nói cũng không dễ gì người ta nắm trọn cái ý của mình muốn kìa nè. Cái đó là bởi vì tiền bối xưa kia cũng đã từng nói mà, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, nó ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, nó ly tâm duyên tướng. Các pháp là kinh như, nó xa lìa văn tự, xa lìa ngôn thiết, xa lìa ý nghĩ, ý tại ngôn ngoại. Thế thì tôi nhắc cái chỗ đó, chỗ là tôi cho là sâu sắc đấy. Cái chữ mày đó, chữ mày đó là không khéo là che, nó la sao kêu nó bằng mày được. Ở đây là dám xài cái từ là sốc mở không an kết tại mày. Mày là chỉ cho đô la đó. Nhân kết quả đô la thành ra du. Ai du nên nói theo tiếng Mỹ á, còn nói theo tiếng Việt Nam là ta, ngươi, hoặc là tao, mày. Sao mà ở công an chết tại mày, nếu biết tài danh là rắn độc. Đây câu này là hoàn toàn là ý Phật đó. Tài sắc danh lợi quyền hạn địa vị chức tước, kể cả cái chức tổng thống hay là vua, đều là rắn độc hết. Tiền tài sắc dục danh vọng địa vị là rắn độc hết. Nhưng nói nãy giờ mà vua thì là bị cướp ngôi từ xưa đến nay, đâu phải là tin rằng là không có ai không biết. Người nào có đọc lịch sử ít nhiều đều là biết hết. Từ xưa nay vua mà bị cướp ngôi, mất mạng vì cướp ngôi không phải là ít. Thậm chí có những ông vua bị cướp ngôi là 3 tháng mà không phá tan được. Nhìn nhà Thụ Liêu Khai Phương nó để vua ở Tề Hoàng Công chết 3 tháng mà không phá tan được. Đó là chuyện xưa, chuyện sách cũ người ta nói như thế. Còn phần nhiều là vua chết không có phát tan liền. Cho nên là tài danh địa vị đó không an ổn đâu. Người thường là chết rồi là người ta làm khăn tang và đàng hoàng hết rồi, ta chết rồi là ta phát tan, người ta cho mà chứ thật phần nhiều làm lớn là không có, chết rồi không có được phát tan liền, để tôi dàn xếp rồi mọi thứ rồi ta mới tuyên bố. Do vậy cho nên cũng không có sướng. Tiền tài không sướng nói rồi, đô la tỷ tỷ không có gì hay nói rồi ha. Cho nên là tiền tài là không sướng, chưa kể là tài thuộc ngũ gia mà. Nói tới tiền tài là mình mới nhớ cái tài là thuộc ngũ gia. Nếu mình làm gì đó không phù hợp với luật pháp thì nhà nước gọi là chính phủ xung công. Rồi thì nếu mà sinh ra thằng con mà con hư thì nó cờ bạc, nó rượu chè, nó mèo mỡ, nó phá tán hết, rồi con hư phá tán. Rồi chính phủ không xung công, con hư không có con hư phá tán thì giặc cướp nó cũng có khả năng nó cướp. Ở giữa cái thành phố Hồ Chí Minh, giữa Sài Gòn vậy đó, mà cái tiệm vàng, chủ tiệm vàng mà đi chở về mấy trăm lượng vàng là ăn cướp nó theo dõi, nó vô nó giết chết tại nhà đó nha. Đó, thế thì chẳng phải là vàng là rắn độc đó sao? Rồi còn bao nhiêu người là đón đường giết chết tại nhà. Còn có một cái vụ án mà đây là cũng vụ án cũng rúng động Việt Nam chứ không phải vừa. Có một cái người đó chuyên môn đi giết người ta mà giết tới người thứ 13. Cái người này tới nhà người ta chơi, thăm bạn bè chơi, mà người này có cái nghề tương quan tới cái nghề học về nha sĩ. Cho nên cứ theo báo chí đăng á thì cái nghề này mới có được cái chất thuốc mà không có mùi, không có màu, mà nếu để vô trong một cái ly nước, bất cứ là nước gì cũng được, nó không có mùi, không có màu. Cho nên cái người mà bị đầu độc đó, cái người khổ chủ khổ nạn đó, uống vô không bao giờ phát hiện được. Vậy mà mấy phút sau rồi là ngã xỉu lăn ra rồi, trở đi tới nhà thương không kịp. Cái thuốc nó độc ghê gớm vậy đó. Nhưng mà cũng cứ theo báo chí đăng thì cái người mà đi hại người ta như vậy đó, giết người như vậy đó, tới 13 người mới phát hiện, mới bắt được. Thì mỗi một người vậy đó, giết một người vậy đó, lấy có triệu bạc 300-400 vậy đó. Cho nên cái lần mà tôi đọc cái báo chí đó, tôi lấy làm lạ vô cùng. Chẳng lẽ cái nghiệp chướng gì lạ vậy? Người ta giết người, ta lấy triệu triệu, trăm triệu, năm hai ba chục triệu, năm ba chục triệu, hai trăm triệu, hay là một hai chục cây vàng, hay là 200 cây vàng, thí dụ như cái vụ cướp vàng đó, thì nghe nó còn dễ hiểu. Ở đây mà mỗi lần giết người vậy là mấy trăm triệu vậy đó, mà nở đành nghĩa là để cái chất thuốc không mùi không màu đó mà giết người như vậy. Rồi từ chỗ đó mình suy ra là tiền tài là rắn độc là vậy đó. Mình ham tiền cũng là nó thành ra rắn độc, nó giết cái người ham tiền. Rồi cái người có tiền cũng bị cái người ham tiền kia thuốc độc và giết như vậy. Thế thì chẳng phải là tài thuộc ngũ gia là rắn độc đó sao? Thế thì là giết người rồi giặc cướp rồi có thể là bão tố vừa rồi đây là Việt Nam cũng bị bão tố dữ lắm, mà nghe trên thế giới cũng vậy, bão tố lục lội. Ở Pakistan cũng là lục tới mấy tỉnh, tới 1/5 của cái nước Pakistan, cái đó là cũng thông tin của thế giới. Rồi Haiti thì cũng là sụp đất, chết bao nhiêu triệu người. Rồi Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan đều bị hết, Việt Nam là rung rinh. Thế thì là tài thuật quốc gia nào đó, thiên tai đó, nước trôi lửa cháy sập đất đó. Rồi có khi thì quả quạng cũng nhiều lắm, năm nào cũng có quả quạng đốt cháy rụi. Thế thì khi mà đọc có chữ là tài là mình biết cái chữ tiền tài là tài thuộc ngũ gia rồi, còn danh là danh phận, là chức tước, là địa vị đó. Thì từ xưa nay vua là bị đảo chánh, bị cướp ngôi không biết bao nhiêu, tổng thống bị đảo chánh cũng là nhiều lắm. Hiện giờ trên thế giới là ai cũng biết cái vụ tổng thống bị đảo chánh mà đi khỏi nước được, lưu vong được là đã là may mắn rồi, còn có người bị đảo chánh không đi ra khỏi nước được. Thế thì là danh là rắn độc, tài là rắn độc, danh là rắn độc. Nếu biết tài danh là rắn độc, đời ta đâu vướng cảnh như nay. Cái câu này là cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người có thụ hưởng phần nào của đạo Phật, là người đệ tử Phật, đệ tử tại gia của Phật, hoặc là đệ tử xuất gia của Phật, thì nên nhớ câu này. Nếu mà mình có nhân duyên mà mình nhớ được cái lời Phật dạy là đa dục di khổ, sanh tử vì lao đó mà, tùng tham dục khởi, tiền tài danh vọng địa vị quyền lợi là rắn độc. Nếu mình biết cái đó trước, mình có học Phật, mình có biết cái đó trước, mình có bằng lòng nghe lời cái đó, thì mình không có bị cái khổ lụy về sau. Như là những người đã từng bị đảo chánh, đã từng bị giết chết, đã từng bị ngũ gia, đã từng bị cái bằng tà thuật ngũ gia đó, nó làm cho mình đau khổ. Cho nên mình phải có được cái trí tuệ sáng suốt trước mà nhận biết được, thì mình đỡ khổ như lắm, mình đỡ khổ những cái quả hoạn mà nó đến với mình. Cho nên đây đấy là cái bài này nhắc dạy chuyện đơn giản vậy đó, mà làm cũng không phải là dễ làm đâu. Ngài đọc lại hết lần nữa thử coi nè: đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Nếu biết tài danh là rắn độc thì đời ta đâu vướng cảnh như nay. Cái câu chót này là nói lên rằng là cái người mà khi mà đã bị tài danh nó hại rồi, lúc đó mới ăn năn thì coi như muộn rồi. Để nước tới trôn thì nhảy nó muộn rồi. Cho nên cái người có trí thì không nên để nước tới trôn mới nhảy. Không nên để tới chừng khát nước rồi mới đào giếng. Khát nước rồi đào giếng là không kịp. Đào chưa tới nước là đã chết. Vì vậy mà cái người học Phật người ta sợ cái nhân, chứ đừng để cái quả rồi mới sợ. Phải sợ cái nhân. Vì vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là giáo lý nhân quả không đó nha. Công việc đầu tiên là Đức Phật đưa ra khổ đế là chỉ 11 cái thứ khổ, để cho mọi người nào bằng lòng nghe Phật phải nhận thức có 11 thứ đó có phải là 11 cái điều kiện làm cho người ta khổ sở cùng cực. Có phải vậy không? Thế thì nhận thức, tư duy quán chiếu soi rọi thấy rõ là 11 cái món gọi là khổ đế đó là khổ. Thế thì Đức Phật mới nói à, bây giờ biết đó là khổ rồi, thì bây giờ muốn trừ khổ đó phải làm như thế này, thế này, thế này. Tức là phải diệt trừ kiến hoặc tư hoặc, phải tu tập về diệt đế. Mà phải tu tập diệt đế thì cái khổ đế nó mới không có. Do vậy cho nên là cái cặp nhân quả đó là nhân quả gọi là nhân quả của thế gian. Nhân quả đó nói một cách khác người ta cũng gọi đó là nội giới. Nhân quả trong vòng của thế gian. Còn cái cặp nhân quả mà diệt đế và đạo đế đó là nhân quả xuất thế gian. Nếu tu theo cái nhân của 37 phần trợ đạo, trong đó có bát chánh đạo là chánh là chủ lực, hiểu biết chân chánh, hành động chân chánh, tư duy chân chánh, thiền định chân chánh, vân vân, thì có thể là vượt ra tam giới, có thể sống an lành hạnh phúc trong niết bàn. Thế thì là muốn có quả niết bàn là phải tu tập cái nhân tạo ra niết bàn. Muốn tránh cái quả khổ phải diệt cái nhân sinh ra quả khổ. Còn muốn khỏi vướng cái cảnh khổ của tù tội, của chết chóc, của đau thương thì phải biết đa dục là vi khổ, sanh tử là bị lao. Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao. Đa dục là khổ, nó là cái gốc của đau khổ, của mình nhập. Chỉ có người thiếu dục vô vi thì mới thân tâm mới được tự tại. Cho nên là cái này là trong vừa vào kinh mà trích nó ra mà làm gọi là thơ, chứ kỳ thật chẳng có thơ thi gì đâu. Bây giờ thì để kết thúc, đọc lại thử coi cái bài trực chỉ đề cương này ta gợi ý thêm cho mình cái gì đây. Rắn ví với đô la, đó là đô la ví như rắn, Đây lại cũng là đối tượng thiền cho người đệ tử Phật quán chiếu tư duy. Ở đây các Phật tử cũng như các vị đọc để ý đó, tôi giúp tôi làm sao, miễn làm sao cho các vị nhận được là quý rồi, còn văn chương gì đó, tuyệt học gì đó không cần nói. Ở đây chữ là cũng là đối tượng thiền, chứ cũng là đây có nghĩa là tôi đã viết hơn 120 bài trong cuốn Như Quyển Thiền Sư, tôi đều để là đối tượng thiền hết. Rồi tôi viết một loạt bài này là 5 tập, ngón tay chỉ tăng 1, ngón tay chỉ tăng 2, cho tới ngón tay chỉ tăng 5, và hiện giờ sắp có ngón tay chỉ tăng 6. Mà mỗi một bài như vậy tôi đều để là tham thiền, tham thiền, tham thiền hết. Có nghĩa là đối tượng thiền đấy, lấy nó làm cái tư duy, làm cái đối tượng để mà quán chiếu, mà tư duy, mà nhận thức. Tư duy nhận thức rồi đánh giá cái bài đó, cái chất liệu của nó, cái sự lợi ích của nó, và có cái nào dở trong đó. Đánh giá, phân tích, nhận thức rồi là lấy và bỏ. Cái nào lợi ích lấy, cái nào mà mình chê mình có quyền bỏ. Nhưng mà dầu sao đi nữa, nhớ rằng là những bài đó là tôi viết lại hoàn toàn căn cứ lời Phật và ý của kinh, mà sáng tác, mà đúc kết lại bằng một bài gọi là thơ. Mà còn hay dở cái kiểu mà của thơ, thơ của thế gian ở đây không có đâu. Đây là kinh không đấy. Cho nên đây là cũng lại là đối tượng thiền là cái ý vậy. Nghĩa là lại là hết, lại là đối tượng thiền hết. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà cái người mà biết thiền định rồi là nhìn đâu một sự vật lớn nhỏ gì đều là có thể khởi ra cái niệm quán chiếu tư duy, thấy được cái nguyên nhân và cái hậu quả của nó hết. Cái ý của tôi muốn gửi đến cho Phật tử cũng như là tăng ni trẻ là cái ý đó. Cho nên cái chữ lai cũng là đối tượng thiền, nghĩa là cái gì cũng phải là nhìn qua cái nhãn quan của người Phật tử cũng như một người tăng ni trẻ, một người khất sĩ trẻ, là cái gì cũng phải là đối tượng thiền được hết. Chứ không phải là đợi ngồi vô rồi mới lựa giọng rồi mới bỏ giọng. Mình sống ở trong giọng không hè, lựa cái gì? Sống trong giọng không. Cho nên bắt ngồi mấy tiếng đồng hồ mà để tìm giọng rồi để bỏ giọng, cái đó không phải vậy. Nếu vậy thì cái chữ thiền hành trở thành vô dụng sao? Chẳng lẽ là trên đời này chỉ có thiền tọa mới gọi là thiền thôi sao? Thiền tọa mà ngồi đó mà không biết đặt ra cái đối tượng thiền, không có hiểu kinh điển để tư duy quán chiếu, thì ngồi đó mà ngồi sững thì đâu có lợi ích gì. Chứ còn mình đi mà mình quán chiếu là đa dục di khổ sanh tử bị lao, lại chẳng phải là đối tượng thiền, là chẳng phải là thiền hành sao? Thiểu dục vô di thân tâm tự tại, mình vừa đi mà mình nghĩ rằng là cái người nào mà khổ là tại do đa dục, mà còn mình muốn không khổ, mình muốn được an lạc như các a hàng thanh văn duyên giác á, thì mình phải thiểu dục và phải tu tập vô vi. Mà muốn tu tập vô vi á, thì phải hiểu là nhất thiết pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vân vân. Thế thì chẳng phải đi là gọi là hành thiền đó, thiền hành đó sao? Rồi còn như trước khi ngủ mà nằm mà nghĩ là sanh tử bị lao tùng tham dục khởi, sanh tử cực nhập vô cùng là do tham dục mà ra. Thế thì trước khi ngủ mà nằm như vậy không được gọi là ngõ thiền là gì? À, cho nên là coi chừng, chứ người ta dạy thiền mà mình mê cái chữ thiền 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 ha, mà mình tu sai rồi á là mình uổng đó nha, uổng lắm mà. Mà thứ nhất là thiền mà gọi là thiền vô vi là coi chừng, à, người ta dạy cái chữ vô vi đó là cái gì? Chứ vô vi mà tưởng tượng ở trong cái hư không đó là không có được. Cái đó là người ta dạy không có phải đạo Phật nha. Cái đạo đó cái đạo gì thì tôi cũng không cần biết và cũng không dám nói, bởi vì nói là đụng chạm tới cái pháp môn của người ta. Nhiều khi pháp môn của người ta là pháp môn để người ta kiếm tiền, ta làm ra sự nghiệp giàu có. Mà nếu mình đụng tới pháp môn của người ta là đụng chạm cái quyền lợi của người ta là người ta không ưa mình đâu. Cho nên cái đó tôi không nói. Vì vậy mà nếu mà mình thiền là mình phải học thiền của Phật, và phải học với những người mà cái lý luận vững chắc để phân tích cái ý Phật, cái lời kinh ý Phật. Chứ còn mà mê thiền mà đủ à, bây giờ nó nhiều thứ lắm, ta đặt ra nhiều thứ thiền lắm. Mà tôi đã đọc đây là thiền vô vi đó là không có được. Mà từ cái ngày tôi học đạo cho tới bây giờ, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi gặp nhiều lắm, nhiều lắm cái thiền ngồi mà tưởng tượng đó không nên đó. Cho nên cái chữ mà đây lại cũng là đối tượng thiền, chỉ lại là vậy đó, nghĩa là đâu đề nào cũng phải là thiền hết, phải là đối tượng thiền. Không hề biết đô la, chưa từng có đô la, tức là nghèo. Nghèo là cực, là khổ. Vậy mà ở đây nói rằng đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không ăn chết tại mày. Đô la là một đối tượng thiền, tiếp cận tư duy quán chiếu. Đối tượng thiền là như tôi nói phân tích nãy đó, đối tượng thiền nhưng mà nói là nhân cách quá, nó thành ra giống như là một con người, nó là một vật. Mà nếu nó là một đối tượng để cho mình để cho mình khởi ra một cái ý niệm không lành là nó là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên là nó nhân cách quá, nó ra nó là một đối tượng thiền thôi. Nên nhớ tư duy quán chiếu tức là tu thiền rồi. Đấy tôi nói hoài, tức là tu thiền, tức là hành thiền đó, là tư duy, là quán chiếu đó. Chứ không nhất thiết là phải ngồi sững, cũng phải là nhất thiết là phải đi không, cũng không phải là nhất thiết là nằm hoài, mà là tư duy quán chiếu là thiền. Nhớ cái đó. Và cuối cùng tự ta đúc kết cái thành quả của thiền. Thế thì trong lúc đó là mình tưới cây mà vẫn thiền được. Bây giờ tưới cây thì nó không có chi phối cái đầu óc nhiều, hoặc là trồng kiểng, hoặc là rửa rái nấu ăn. Mà mình làm quen nấu ăn rồi mình cũng không có tư duy nhiều, mình làm cứ tự nó trúng mà. Rồi còn cái đầu của mình mà nghĩ cái việc gì đó thêm vô cũng được, cũng có khả năng thiền được. Hoặc là mình nấu ăn mà mình tập chú ở trong cái nấu ăn nó kỹ lưỡng thì cái đầu óc của mình nó cũng thanh tịnh, nó không có nghĩ những điều sai trái của thân miệng ý, thì cũng có thể đó là một phương tiện thiền đó. Nhưng mà thiền nấu ăn. Tài danh là rắn độc, lại cũng một đối tượng thiền. Đấy, lại cũng là vậy đó. Tài danh là rắn độc. Có những vị đang làm chức lớn nè, Việt Nam mình nè, bây giờ nó có nhiều chức lớn lắm đây, rồi bây giờ là không còn được nữa. Người ta gọi là bãi miễn, hay cũng gọi là trúc phế. Làm tổng thống và làm thủ tướng thì gọi là trúc phế. Còn nếu mà làm dưới cái trúc phế đó thì ta gọi là bãi miễn. Vì là nói chung là mất chức, mất chức và mất quyền, mất lợi. Do vậy cho nên là tài danh là cũng là đối tượng thiền. Đời ta, đời ta lại cũng là một đối tượng thiệt. Bởi vì giám đốc công ty hay tổng thống sa cơ hùm xám cũng như nay, sa cơ rồi thì cộp dữ đó, thường thường làm quan làm chức lớn ở một cái tỉnh đó, hai tỉnh đó, một vùng đó, người ta gọi cái ông đó là hùm xám. Nếu ông đó mà lãnh đạo trọn vẹn ở miền Tây nữa, Việt Nam hồi đó đó, người ta gọi là ông đó hùm xám ở miền Tây. Rồi các cái ông đó mà lãnh đạo mà hành hoành ở miền Trung, ta gọi ông đó là hùm xám ở miền Trung. Rồi nếu mà độc ác hung dữ ở miền Bắc, ta gọi ông đó là hùm xám của miền Bắc. Thì sa cơ rồi hùm xám cũng như nay. Nay người ta bắt người ta làm khô nai, người ta làm đồ nhậu, thì dầu là hùm xám đi nữa mà khi sa cơ rồi thì cũng bị người ta bắt. Cũng bị là bắt ta làm đồ nhậu vậy. Cho sa cơ hùm xám cũng như nay. Là đệ tử Phật phải linh hoạt khai thác đối tượng thiền ở mọi chốn mọi nơi, tất cả mọi trường, mọi môi trường hoàn cảnh. Câu đó đó, tôi mong rằng là những gì nào có đọc là cũng nên để ý cái đó. Sự thật là vậy. Mình biết tu tập thì cái đối tượng thiền trong mọi lúc thấy cũng là xuất hiện đối tượng để cho mình tham thiền. Nghe có khi vừa nghe vừa nói chuyện mà tôi vẫn tham thiền được đó nha. Bởi vì tôi nghe những cái chuyện mà nó lãng xẹt, nó không cần thiết, nhưng mà hoàn cảnh gì đó mình phải ngồi, mình phải nghe. Mà mình nghe là mình tách ngay ra liền là nghe cái bạn này nè, cái người này nè, cái huynh đệ này nè, cái ông này nè, là chỉ là một thứ rác rến mà người ta đem ta đổ vô trong cái nhà của mình vậy thôi, chứ mình không có được cái gì hết trơn. Do vậy mà tôi cũng xin nhắc nhở các Phật tử, mình phải chọn bạn mà chơi. Còn mà chẳng thà là không có bạn, không có bạn mà mình chơi với, mình chơi một mình. Chơi mình mà tôi đã từng làm bài thơ chơi một mình rồi đó. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Tôi có một vài người bạn người ta thích rủ tôi đi chơi. Nhưng mà hồi nhỏ mình còn trẻ, mình còn thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nó còn là nhạy cảm, còn mình còn không thích đi chơi mấy. Hồi trẻ đi nữa chứ cũng thích đi chơi mình à, nghe kinh, đọc kinh, đi dạy học rồi về rồi ở một mình vậy đó, rồi tới đọc một bài kinh mà nó hay quá, hay chịu không nổi nữa là xách xe gắn máy đó, thì chạy một hơi 15-20 cây số ra đồng ruộng ngồi chơi mình vậy đó, chứ không có đi tới nhà người khác. Do vậy mà cho tới bây giờ tôi lên núi lên rừng ở này thì tôi lại có một bài thơ đó: chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm, chơi với tâm, tức là mình moi những cái gì mà mình đã học, mình đã hiểu trong mấy chục năm qua, nó tích lũy ở trong đầu, trong tâm mình á, thì mình moi cái đó ra mình xài hoài không hết. Chơi với tâm, chơi với cảnh mà mình đã tạo ra đó. Ví dụ như giờ tôi ở Tây Nguyên này, ôi đất người ta trồng cà phê minh mông, và đất trồng thông cũng minh mông, rồi cả cái miếng vườn thông của tôi ở đây cũng được là gần 3 mẫu đó, cũng là thông, hay là nó từng hàng, cái rồi lá thông nó rụng ở dưới đất thì mình đi nó sạch trơn vậy đó. Rồi mình vừa đi mà vừa thiền hành, vừa niệm Phật gì đó, muốn gì cũng được. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi không có niệm Phật đâu. Niệm Phật mà kêu tên ông Phật đó tôi có kêu, tôi đâu có ngu như tôi kêu vậy. Phật A Di Đà là nếu mà tôi niệm A Di Đà mà bằng cái hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, là người Trung Quốc người ta cũng niệm ông Phật A Di Đà là cái tên khác, thì ổng làm sao ổng biết. Rồi cái ông Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai á, miền Bắc ta đọc là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi ông Dược Sư làm sao ổng biết tên ổng. Đấy, ông miền Bắc người ta đọc vậy đó, chứ Dược Sư người ta gọi là Dược Sư. mà miền Nam mà gọi là sư, chứ miền Bắc nói nó không có nói sư được, mà nói sư. Nam mô Dược sư Nưu Ni Quang Như Lai. Thì cái ông Dược sư Nưu Ni Quang Như Lai ông là sao không biết ta đâu. Rồi miền Nam mà là tụi tôi miền Nam đọc Nam mô Dược sư Lưu Ni Quang Như Lai, ông nghe ông ngã ngửa ra, ông là sao không biết ta đâu. Cho nên là tôi không có niệm Phật bằng cái kiểu kêu tên. Mà niệm Phật đây là tôi học theo cái cách niệm Phật của những cái vị mà sâu sắc ở trong niệm Phật. Tức là gọi là niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Niệm Phật là mình niệm cái tâm thanh tịnh của mình đó, tức là mình niệm Phật rồi đó. Hoặc là cái tâm của mình để cho thanh tịnh, đừng để cho tam độc, si độc, tham độc, sân độc nó tác động, nó hoàn thành, đó là niệm Phật rồi đó. Niệm cái đó là quý hơn đó. Chứ còn kêu tên không có trúng tên Phật đâu. Rồi người Thái Lan niệm Phật cái tên cũng khác, rồi Campuchia niệm khác, rồi Lào cũng niệm khác, rồi Anh, Mỹ, Pháp, Đức gì niệm hết trơn, khác hết trơn. Thì chẳng lẽ là ông Phật đó không biết gì tên mình hết, rồi làm sao mà giúp cho ai đây? Cho nên theo tôi hiểu là đạo Phật là niệm Phật niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Tham thiền là tham cái tánh của dạng pháp, mà tánh của dạng pháp là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt. Cái tánh thanh tịnh của dạng pháp, niệm cái đó đó, rồi mình phải sống bằng cái thanh tịnh đó, bằng cái tâm trong sáng đó. Chứ còn kêu tên thì tôi cũng không dám cãi, mà tôi cũng không cãi làm chi. Mà kêu tên Phật không có phải. Tôi có thể tôi vừa kêu tên Phật mà tôi có thể làm những điều sai trái, và thậm chí tôi có nghĩ thêm một cái thứ nghĩ, mà vừa niệm Phật tay lần chuỗi đàng hoàng, mà chiều nay tôi sẽ làm những cái gì khác nữa kèm theo cái niệm Phật đó, kèm theo cái kêu tên Phật đó. Thế thì là cái niệm đó đó, cái lợi nó không có được bao nhiêu đâu. Những cái đó tôi cũng nói vậy đó. Rồi các vị tự nghiệm về cái việc làm của mình. Cho nên là đệ tử Phật phải linh hoạt khai thác đối tượng thiền ở mọi chốn mọi nơi, tất cả mọi môi trường hoàn cảnh. Hãy đúc kết thiền bằng nhận thức, bằng trí tuệ do thiền. Thiền thì mình phải đúc kết chứ, phải đúc kết. Nãy giờ mình thiền cái gì? Mình thiền bằng cái câu Phật dạy đa dục di khổ sanh tử bị lạc, có phải vậy không? Có. Nãy giờ thiền định ta thấy rõ ràng là Phật dạy là đúng. Thế đa dục là khổ. Do vậy mà như Quyển Thiền Sư nói rằng đô la tỷ tỷ có gì hay? Đô la tỷ tỷ mà còn không hay mà. Bởi vì sống ở không an, chết tại mày. Tao bị tao hối lộ quá cho nên bây giờ tao bị trút phế nè. Rồi tao bị tụ tội đủ thứ nè. Còn người kia thì nói là tao đi ăn cướp bạc, ăn cướp đô la, cướp bạc kho bạc nè, cho nên giờ bị tụ tội sắp tử hình nè. Thế thì chẳng phải là sống ở không an, chết tại mày đó sao? Thế thì mình đúc kết như vậy, do sự suy nghĩ, sự quán chiếu, sự tư duy, mình phải đúc kết thiền định bằng trí tuệ nhận thức của mình. Đó là thiền về đô la. Còn mình thiền về nhân duyên sanh, giảng pháp cho nhân duyên sanh có đúng không? Thiền xong rồi kết luận đúng. Thế thì là cái học thiền là vậy. Chứ đừng định nghe lời ông thầy nào dạy cũng thiền cái mình cũng nghe hết, không phải. Mình phải đúc kết bằng cái trí tuệ do thiền. Thế thì kết thúc cái bài hôm nay được rồi đó. Hãy đúc kết thiền bằng nhận thức, bằng trí tuệ, bằng trí tuệ do thiền. Xin kết thúc ở đây. Thiệt ra thì tôi nói, tôi định nói một giờ thôi, nhưng mà lần nào cũng không một giờ không nghĩ được. Là có lẽ là tôi nhiều chuyện quá ư? Mà cũng có thể là nhiều chuyện đó. Bởi vì tôi có thể nói với Phật tử gần xa, với tăng ni rẻ rằng, nếu mà cần nói đạo về là tôi nói hoài không bao giờ hết, nói ngã chết cũng không hết. Tôi đã từng ví dụ như là cái điện Cao Thế mà ở miền Nam giờ sau hè tôi đã có dây điện Cao Thế, dây bằng bắp tay vậy đó, và 8 sợi dây vậy đó, gọi là điện Cao Thế. Thứ đó là câu nhiều lắm, câu mấy tỉnh vậy đó, một đường dây đó là câu bao nhiêu tỉnh đó. Rồi lần này là ta thêm vô vài ba đường dây nữa là cả nước đều là điện khí hóa nông thôn hết, là do cái điện Cao Thế. Mà đã là điện Cao Thế rồi thì là cứ nối câu hoài được hoài. Cho nên là cái đầu của tôi bây giờ đối với cái việc học Phật này là tôi có thể nói rằng là gần như cái điện Cao Thế vậy đó. Cứ nối vô hoài. Nối hoài được hoài. Cho nên là muốn ngừng trong vòng vào hồn ngừng không được. Nãy giờ đó rốt cuộc là cũng là một giờ mấy mươi phút rồi đó. Đương nhiên là có cái cần thiết rồi, có cái các vị có thể lựa bỏ ra. Bởi vì ngôn từ không chứa đựng hết được chân lý đâu. Cho nên các vị có quyền bỏ ra không sao hết. Vấn đề là tôi yêu cầu là các vị phải dùng trí khách quan mà nhận thức, khách quan mà phân biệt, khách quan mà chê khen. Cái đó là cái rất là cần. Còn nếu mà các vị mà bảo thủ, gọi là bảo thủ cái siêu bài nói làm, là bảo thủ cái ý kiến của thầy tổ, bảo thủ ý kiến của huynh đệ gì đó, thì cái đó chuyện của các vị tôi không cần biết. Nghe là cái đó không có hợp lý rồi. Nghe là coi như cái nào cũng không bằng lòng được. Bởi vì mình bảo thủ mà, phải bỏ cái ý kiến bảo thủ đi thì có quyền lựa chọn. Thôi xin ngừng ở đây ạ. A Di Đà Phật xin chào tất cả và chúc thành công, an lạc, hạnh phúc.